là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin tức trong tỉnh, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí cán bộ nguyên là ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, các huyện thị thành phố nghỉ hưu trong năm 2016. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã ghi nhận những công lao đóng góp của các đồng chí nguyên là ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các ngành, các địa phương thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã được nhà nước cho nghỉ chế độ trong năm 2018 đối với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thời gian qua. Thông tin về những kết quả nổi bật mà Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã đạt được trong năm 2018, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà khẳng định những kết quả này có sự đóng góp công sức trí tuệ của các đồng chí nguyên là ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các ngành, các địa phương. Dù còn những khó khăn, song với trách nhiệm, tâm huyết cao, trong thời gian công tác, các đồng chí đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển của ngành, địa phương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà cũng mong muốn các đồng chí cán bộ đã nghỉ hưu sẽ tiếp tục có những đóng góp, hiến kế cho cơ quan, đơn vị mình đã từng công tác, cho địa phương nơi cư trú, có nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, trí tuệ, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng giàu mạnh. Nhân dịp năm mới 2019, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng hoa chúc mừng các đồng chí cán bộ nghỉ hưu và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới cá nhân và gia đình các đồng chí đón năm mới dồi dào sức khỏe, gia đình an khang hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua tại trường chính trị tỉnh, hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên chính và xét thăng hạng viên chức hạng 2 trong các cơ quan đơn vị Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh đã tổ chức kỳ thi nâng ngạch năm 2018. Tới dự có đồng chí Hà Đức Hoan, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, phó chủ tịch hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên chính tỉnh. Tham dự kỳ thi có 34 đồng chí là cán bộ công chức của các cơ quan đảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện đủ điều kiện tiêu chuẩn tham gia dự thi. Trong 2 ngày, các thí sinh trải qua các phần thi gồm kiến thức chung, trắc nghiệm về chuyên môn nghiệp vụ ngoại ngữ. Kỳ thi nhằm tiêu chuẩn hóa chức danh, vị trí việc làm của công chức, viên chức theo chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị, bảo đảm quyền lợi cho công chức, viên chức. Đây là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá quy hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của tỉnh. Phát biểu khai mạc kỳ thi, đồng chí Hà Đức Hoan, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, nhấn mạnh kỳ thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức là một trong các khâu quan trọng và cần thiết trong quy trình quản lý cán bộ công chức. Đây là một trong những nội dung gắn liền với công việc đánh giá quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng và quản lý đội ngũ cán bộ công chức, giúp cán bộ và cơ quan sử dụng cán bộ đánh giá trình độ năng lực của cán bộ và bố trí công việc phù hợp với năng lực, vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Thông qua kỳ thi, cán bộ công chức sẽ có thêm cơ hội tự đánh giá bản thân, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, tự học, rèn luyện, phấn đấu trong công tác, hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao. Đồng chí trưởng ban tổ chức tỉnh ủy yêu cầu các thành viên hội đồng thi, ban giám sát, ban coi thi và các thí sinh phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc quy chế, nội quy, đảm bảo công khai minh bạch, khách quan và đúng quy định để kỳ thi đạt kết quả cao nhất.
Huyện Mù Căng Chải vừa tổ chức hội nghị triển khai các nghị quyết của kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện khóa 20 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Năm 2018, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản của huyện Mù Căng Chải đạt 433 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước đạt 88 tỷ đồng, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 310 tỷ đồng, giải ngân các công trình xây dựng cơ bản được 135 tỷ đồng, đạt 94% kế hoạch. Huyện có 1 xã đạt 10 tiêu chí, 4 xã đạt 9 tiêu chí, 2 xã đạt 8 tiêu chí, 2 xã đạt 7 tiêu chí về nông thôn mới và các xã còn lại đều đạt từ 5 đến 6 tiêu chí. Năm 2019, huyện Mù Căng Chải tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá trong phát triển kinh tế xã hội, trong đó cải cách thủ tục hành chính, tinh giảm biên chế của các cơ quan trong hệ thống chính trị, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông, đẩy mạnh đề án phát triển giao thông nông thôn. nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả đề án đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp, đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu một số lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ gắn với đẩy mạnh phát triển du lịch, đẩy mạnh việc huy động lồng ghép các nguồn lực để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, quản lý tốt thu chi ngân sách theo quy định của pháp luật, thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các chính sách để phát triển kinh tế xã hội, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động các giải pháp phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường xây dựng củng cố quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, quyết liệt phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và đẩy mạnh xây dựng hệ thống chính quyền, cải cách hành chính.
Nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2018, kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống của lực lượng thanh niên xung phong. Chiều ngày 21 tháng 12, Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh Yên Bái, Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh Hưng Yên và Trung đoàn Không quân 921 đã phối hợp tổ chức giao lưu gặp gỡ thăm lại chiến trường xưa tại tỉnh Yên Bái. Tại buổi gặp mặt, các cựu thanh niên xung phong đã có buổi giao lưu đầy ý nghĩa và cảm động. Tại đây, các thế hệ cựu thanh niên xung phong hai tỉnh Yên Bái và Hưng Yên cùng hơn 100 cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Không quân 921 đã cùng nhau ôn lại lịch sử vẻ vang của dân tộc. Đặc biệt, đây là dịp để Hội Thanh niên xung phong tỉnh Hưng Yên, những người từng trực tiếp sống, chiến đấu và tham gia xây dựng sân bay Yên Bái trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, được thăm lại chiến trường xưa, thắp hương cho những đồng đội còn nằm lại tại sân bay Yên Bái, thăm hỏi động viên, chia sẻ với nhau về cuộc sống. Đồng thời là cơ hội tuyên truyền giáo dục đến cán bộ chiến sĩ toàn trung đoàn về truyền thống tốt đẹp của Quân đội Nhân dân Việt Nam nói chung và của lực lượng thanh niên xung phong nói riêng, bồi dưỡng cho bộ đội về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tình đồng chí đồng đội cao đẹp và đạo lý uống nước nhớ nguồn của quân đội ta. Trước đó, Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh Yên Bái với cựu thanh niên xung phong tỉnh Hưng Yên đã đến tham quan thắp hương tại khu di tích mộ Nguyễn Thái Học, dâng hương báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh tại di tích lịch sử quốc gia lễ đài sân vận động thành phố Yên Bái và bến phà Âu Lâu.
Năm 2018, tỉnh Yên Bái đã đào tạo nghề cho trên 16.800 lao động, đạt 106,5% so với kế hoạch năm. Trong đó, lao động có trình độ cao đẳng trên 1.500 người, trung cấp nghề trên 3.320 người, sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng là trên 12.000 người. Hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo đề án 1956 là hơn 5.500 người. Năm 2019, tỉnh Yên Bái phấn đấu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 57%, đào tạo nghề cho 16.000 lao động, trong đó trình độ cao đẳng 1.700 người, trung cấp 2.300 người, sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng 12.000 người. Tiếp tục quy hoạch sắp xếp về mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh theo hướng tinh gọn về tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về lĩnh vực dạy nghề nhằm tăng tỷ lệ học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở đi học nghề, khuyến khích chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp nhằm huy động doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và hỗ trợ doanh nghiệp khi tham gia dạy nghề.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn 2 ngày nữa là đến Giáng sinh, do đó thị trường đồ trang trí Noel đang rất sôi động. Tại các siêu thị cửa hàng dọc các tuyến đường trên địa bàn thành phố Yên Bái, rất nhiều người đến mua đồ cho ngày lễ Noel, phản ánh của phóng viên thời sự. Tại các cửa hàng trên những tuyến đường chính của thành phố Yên Bái, bày bán rất nhiều đèn lấp lánh, cây thông Noel, vòng nguyệt quế và rất nhiều mặt hàng khác trong dịp lễ Giáng sinh. Chị Trần Thị Hà đang chọn một món quà để tặng cho con vui vẻ nói.
Trang trí Noel ở thành phố Yên Bái mình đang rất là đa dạng về mẫu mã và phong phú, nhiều đồ trang trí để cho tạo cho cái cảm giác của đêm Noel nó ấm áp và vui tươi hơn.
Năm nay, mặt hàng trang trí Giáng sinh rất đa dạng về kiểu dáng cũng như mẫu mã. Một số sản phẩm được các doanh nghiệp trong nước sản xuất với giá cả hợp lý đã thu hút khá đông người mua, như giá cây thông dao động từ 200 đến 1 triệu đồng trên cây, người tuyết từ 50.000 đồng đến 500.000 đồng. Vòng nguyệt quế có giá từ 80.000 đồng đến 1 triệu đồng tùy vào kích cỡ. Ngoài ra các mặt hàng trang trí như quả cầu, hoa tuyết, trân châu, bơm phát sáng cũng rất được ưa chuộng với giá từ 40.000 đồng đến 200.000 đồng. Chị Hoàng Kim Liên, chủ cửa hàng Tâm Liên, thành phố Yên Bái nói.
Chủ đạo của Noel đó là những cây thông. Cây thông thì mang đi ý nghĩa sự ấm áp và mang không khí cho gia đình rất nhiều. Đặc biệt là cây thông, khi gia đình có một món quà tặng cho con ngày Noel thì họ sẽ có hộp quà nhỏ nhỏ, ước nguyện của con trong một năm học, ngày lễ hội, nhất là những người đi tôn giáo.
Thị trường đồ trang trí Giáng sinh năm nay vô cùng đa dạng về mẫu mã, kiểu dáng và giá cả, phù hợp với nhu cầu mua sắm của khách hàng. Giáng sinh, mùa của yêu thương đã đến. Đây là cơ hội để tất cả mọi người cùng nhau chia sẻ, quan tâm, tặng trẻ nhỏ những món quà ý nghĩa.
Mặc dù số lượng phương tiện tham gia giao thông, nhất là xe trọng tải lớn đã giảm đáng kể, nhưng năm 2018 tình hình tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ 70 vẫn diễn biến phức tạp. Trong năm 2018, trên tuyến quốc lộ 70 đoạn qua địa phận tỉnh Yên Bái xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông, làm 2 người chết, 15 người bị thương, hư hỏng 27 phương tiện, thiệt hại tài sản 430 triệu đồng. Nguyên nhân gia tăng tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ này là do nhiều đoạn trên bị cua, gấp khúc, lái xe lại không làm chủ tốc độ, thiếu quan sát nên tai nạn giao thông tăng. Trong năm 2018, Chi cục Quản lý Đường bộ 1 cũng phát hiện hàng chục trường hợp vi phạm hành lang an toàn và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và xử phạt vi phạm hành chính, thu nộp ngân sách trên 200 triệu đồng.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình phát thanh Tiếng Nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn thực hiện, phát trên sóng đài phát thanh truyền hình tỉnh Yên Bái. Quý vị và các bạn thân mến, hơn 2 tuần qua, thời tiết giá lạnh của mùa đông đã ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân trên địa bàn, đặc biệt là việc chăm sóc bảo vệ đàn đại gia súc, những tài sản lớn của người nông dân hiện nay. Để hạn chế thấp nhất tình trạng chết đói chết rét trong mùa đông năm nay, huyện Văn Chấn đã chỉ đạo các ngành chức năng và các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc nhân dân chủ động chăm sóc, bảo vệ đàn châu bò hiện có. Nội dung này sẽ được Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn phản ánh trong chương trình Tiếng Nói từ huyện thị tuần này. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, thời tiết đã chính thức chuyển lạnh của mùa đông năm nay. Tuy nhiên, nhiệt độ trong ngày có sự thay đổi đáng kể, sương muối, nhiệt độ xuống thấp, lạnh vào sáng sớm và chiều muộn, trong khi nhiệt độ ngoài trời vào buổi trưa lại khá oi bức, gây khó khăn cho các hộ chăn nuôi trong công tác bảo vệ đàn vật nuôi. Để giúp các hộ chăn nuôi có thêm kinh nghiệm và biện pháp trong công tác phòng chống đói rét, phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Anh Tú, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Nông nghiệp huyện. Sau đây là nội dung cuộc trao đổi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Xin cảm ơn ông Phạm Anh Tú đã tham gia trao đổi chúng tôi. Thưa ông, xin ông hãy cho biết là hiện nay thì cái tổng đàn vật nuôi trên địa bàn Văn Chấn có cái sự biến động gì so với cùng kỳ của năm trước hay không?
Về đàn vật nuôi, nhất là đàn đại gia súc, thì là vừa rồi qua đợt tiêm phòng, rà soát lại thì thấy là thứ nhất đàn vật nuôi là nhất là châu bò giảm. Giảm cái này không phải do dịch bệnh mà do thứ nhất bà con nói chung là cái giao đất giao rừng nên bãi chăn thả thu hẹp. Thứ hai là về kinh tế người ta cũng bán nhiều. Chính vì vậy nên để bảo vệ cái số này thì đề nghị là về cái tăng đàn. Khi trường hợp nhập vật nuôi về thì các cơ sở nên báo trực tiếp cho Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển huyện để cử cán bộ là xác minh xem là có tốt cho nhập vào. Và lưu ý giai đoạn này là cái dịch tả châu Phi là đang bị ở Trung Quốc. Nên bà con nên lưu ý là nhất là nhập đàn lợn là lưu ý về nhập rõ nguồn gốc và báo cơ quan kiểm tra.
Vậy công tác chỉ đạo trong phòng chống dịch bệnh, phòng chống đói rét cho đàn gia súc của mùa đông năm 2018 đến nay thì đơn vị đã triển khai như thế nào?
Về công tác phòng chống đói rét thì không chủ quan diễn biến rét bất chợt và rét đậm rét hại, thực hiện chỉ thị số 11 của Ủy ban huyện về phòng chống đói rét và dịch bệnh cho vật nuôi. Thì trung tâm thì về văn bản chỉ đạo thì có 2 văn bản. Thứ nhất là có cái hướng dẫn số 01 ngày 30 tháng 10 về hướng dẫn về các biện pháp phòng ngừa và trị một số bệnh thường xảy ra trên đàn nuôi của năm để hướng dẫn các cơ sở. Vấn đề thứ hai là công văn số 06 ngày 8 tháng 11 về tăng cường các biện pháp phòng chống đói rét và dịch bệnh vật nuôi để các cơ sở. Thì trong hai nội dung này thì đã triển khai và giao trách nhiệm cho khuyến nông nghiệp cơ sở. Thứ nhất là phải đầu tiên là thời điểm chưa rét thì phải dự trữ thức ăn, hướng dẫn dự trữ thức ăn cho đàn vật nuôi. Thứ hai là tiến hành tập huấn tại các thôn bản, ít nhất mỗi thôn là một lớp tập huấn để bà con nhận thức là cái tính chất nguy hiểm của chết rét, đói rét và đồng thời để chủ động để giữ thức ăn. Đấy là cho người rét. Thứ hai là trong giai đoạn này trời nắng, sáng thì nhiệt độ ban ngày và chiều tối thì nó chênh lệch lớn mà có sương muối. Nên đề nghị là giai đoạn này thứ nhất là về chăn gia thả thì bà con nên đưa gia súc nói chung là khi có nắng mới đi chăn thả và chiều để đưa về chuồng sớm. Về chuồng trại thì cố gắng thực hiện theo đúng hướng dẫn là phải che chắn chuồng trại làm sao để ấm để tránh trường hợp là để gia súc ở ngoài trời sương gió kháng giảm thì có thể là dẫn đến là chung là chết dịch bệnh hoặc chết đói chết rét. Thứ ba là vừa rồi đã triển khai tiêm phòng đợt 2 phòng chống dịch bệnh ở phun thì đề nghị bà con không chủ quan và theo dõi đàn gia súc khi thấy có biểu hiện dịch bệnh thì báo ngay cho chính quyền và khuyến nông y cơ sở để trung tâm biết, để phối hợp để xác minh và xử lý kịp thời. Và cuối cùng là phải thường xuyên ban chỉ đạo phòng chống đuối rét các xã đã thành lập đề nghị là các xã là cử thành viên đến tận cơ sở tuyên truyền và kiểm tra việc phòng chống đuối rét, nhất là đối với các xã vùng cao của tỉnh huyện. Có như vậy thì trong giai đoạn này thì mới hạn chế được đàn vật nuôi chết đói chết rét trong vụ đông xuân 2018-19.
Vậy thì qua kiểm tra thực tế thì ông có nhận xét gì về cái sự chủ động, về cái ý thức của chính người chăn nuôi trong cái việc bảo vệ đàn vật nuôi của gia đình?
Về qua một cơ sở kiểm tra về công tác tiêm phòng phòng chống đuối rét thì đối với các xã đồng bằng Mường Lò thì cơ bản là các hộ đã nhận thức, và thứ hai là chuồng trại và dự trữ thức ăn là tương đối tốt. Xong nhưng mà đối với các xã thượng huyện và vùng cao đi kiểm tra tiêm phòng thấy là bà con vẫn lơ là, chủ quan, coi như là cứ lúc nào rét mới làm. Nên chính vậy là khi rét và mưa rét bất chợt thì dẫn đến là gia súc của mình không kịp xử lý, cóng chân không đi lại được, có thể đổ ngã chết bất cứ lúc nào. Nên bà con lưu ý không thấy trời nắng là coi như là chủ quan, nên tốt nhất ta phải làm công tác này thường xuyên, và nhất là lưu ý công tác vệ sinh chuồng trại, tiêu độc khử trùng.
Thực tế cho thấy thì có một số hộ chăn nuôi là họ vẫn tự mua thuốc về để điều trị bệnh cho đàn vật nuôi. Vậy thì ông có khuyến cáo như thế nào đối với các hộ khi mà lựa chọn thuốc, khi mà sử dụng thuốc thế nào cho nó đúng và nó hiệu quả?
Về cái vấn đề này thì số hộ là khi thấy gia súc có hiện tượng bệnh là thường hay cứ đi mua thuốc tự về tiêm và điều trị. Thì cái này thứ nhất là cũng khuyến cáo bà con này, thuốc trên địa bàn bây giờ là rất nhiều cơ sở cung ứng, nhưng mà một số cơ sở là chưa đảm bảo về chứng chỉ tiêu chuẩn, và một số trình độ những người bán là chưa đảm bảo. Nên tốt nhất bà con nếu có hiện tượng gia súc muốn mua thuốc thì tốt nhất liên hệ với các cơ sở có tính chất đủ cơ sở pháp lý, và nhất là ở trung tâm của huyện thì đến đây chúng tôi sẽ tư vấn này, hướng dẫn, và thứ hai làm sao để giúp bà con. Thứ nhất nếu có bệnh thì chữa đúng bệnh. Thứ hai là giai đoạn này nên tăng cường sức kháng, nên thuốc bổ trợ cần những cái gì thì trung tâm dịch vụ hỗ trợ của huyện luôn luôn sẵn sàng giúp bà con và các cơ sở.
Vậy đối với những cái mũi tiêm phòng dịch bệnh do cán bộ kỹ thuật trực tiếp tiêm tại các hộ gia đình thì bà con có thể hoàn toàn yên tâm vào chất lượng thuốc của mình hay không? Và nếu như thuốc trong quá trình mà nó thiếu như thế nào thì mình có cái biện pháp ứng phó xử lý như thế nào thưa?
Về vấn đề tiêm phòng thì vừa rồi qua đợt 2 thì nổi thiếu một điều này, sau khi đội ngũ nhân viên thú y các xã chưa dứt hợp đồng thì chuyển nhiệm vụ này cho khuyến nông y cơ sở. Đây là một vấn đề chuyển nhanh, và thứ hai nhất là đội ngũ khuyến nông cơ sở chưa có trình độ và chuyên môn sâu về lĩnh vực chăn nuôi thú y. Đấy là cái khó khăn, nhưng vừa rồi để thực hiện được thì cán bộ của tổ chăn nuôi thú y đã đồng hành cùng khuyến nông cơ sở với các xã trực tiếp tổ chức và thành lập các tổ tiêm. Đấy, và gia súc đã được tiêm thì bà con yên tâm, thứ nhất về chất lượng, nguồn gốc, kỹ thuật. Thứ hai là vấn đề đề nghị là huyện này và các xã nên quan tâm là công tác chăn nuôi thú y thì bây giờ là khuyến nông y cơ sở của trung tâm là về xã, nhưng mà về lâu dài thì đề nghị là các xã là giao thêm nhiệm vụ quản lý về chăn nuôi thú y cho địa chính kinh tế của xã để người của xã phối hợp với trung tâm thì công việc hiệu quả. Cũng đề nghị huyện làm sao có cái kịp thời giúp trung tâm là cán bộ của trung tâm là làm sao tập huấn cho tất cả khuyến nông viên cơ sở và thời gian làm sao đủ điều kiện cấp chứng chỉ để người ta vừa giúp bà con tiêm phòng và hành nghề công tác chăn nuôi, có như vậy mới bền vững được công tác bảo vệ đàn trong thời gian tới.
Xin cảm ơn ông đã tham gia trao đổi với chúng tôi.
Thưa quý vị và các bạn, trước những diễn biến khó lường của thời tiết, ngay từ đầu vụ rét năm nay, các hộ chăn nuôi trâu bò trong xã Nậm Búng đã tích cực chuẩn bị, dự trữ thức ăn, gia cố lại chuồng trại, chủ động triển khai các biện pháp phòng chống đói rét cho đàn gia súc. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Chúng tôi đến thăm gia đình anh Nguyễn Trọng Sơn và chị Hoàng Thị Tươi, thôn Trấn Hưng 5, xã Nậm Búng, đúng lúc anh chị đang sắp xếp lại kho chứa thức ăn cho đàn trâu bò của gia đình. Anh Sơn cho biết, mấy năm gần đây, nhiệt độ thường lên xuống thất thường và hay có sương muối. Do đó, để tránh tình trạng trâu bò bị chết đói, chết rét, ngay từ đầu vụ đông xuân, gia đình anh chị đã thu rơm rạ, trồng 5.000 m2 cỏ voi và 3.000 m2 ngô để đảm bảo thức ăn tinh bột và thức ăn xanh cho trâu bò trong cả mùa đông. Cùng với đó, thì hệ thống chuồng trại cũng được gia đình anh xây dựng kiên cố, có bạt chắn gió, đảm bảo tránh bị gió lùa. Nhờ tích cực và chủ động trong phòng chống đói rét nên mặc dù là hộ nuôi trâu bò đầu tiên ở Nậm Búng, nhưng chưa năm nào gia đình anh chị có trâu bò bị chết đói, chết rét trong mùa đông. Hiện nay, gia đình anh chị đang chăn nuôi 13 con trâu bò và 3 con dê mẹ. Anh Nguyễn Trọng Sơn chia sẻ.
Đến chuẩn bị mùa rét, chuẩn bị là rơm, cỏ là chuẩn bị ra. xong là nấu cám lâu nhất là cho nó ăn chất bột nữa, rơm rồi là cỏ. Cỏ thì chuẩn bị nhà thì trồng, cứ về chuẩn bị gần đến mùa rét này chặt hết cái nọt này là để nó nảy lên, là để tích cỏ để mùa đông cho ăn. Bột ngô là lấy những cái cây chuối cái chiếc và băm nha, nấu lên cho ăn. Xong là rét quá thì là quây bạt các thứ đầy đủ hết, chuồng trại sạch sẽ.
Thôn Trấn Hưng Năm, xã Nậm Búng hiện có 66 hộ dân. Thu nhập chính của người dân trong thôn chủ yếu dựa vào phát triển nông nghiệp, chăn nuôi gia súc gia cầm. Nhận thấy chăn nuôi trâu bò đem lại hiệu quả kinh tế cao, tận dụng được nhiều phụ phẩm trong nông nghiệp, làm thức ăn chăn nuôi. Vài năm trở lại đây, trong thôn xuất hiện ngày càng nhiều mô hình chăn nuôi trâu bò với quy mô lớn từ 5 con trở lên. Hiện tổng đàn trâu bò của thôn có gần 100 con, trong đó chủ yếu là bò sinh sản. Để duy trì và giữ vững tổng đàn và bảo vệ tài sản cho người dân trong thôn, ngay từ đầu mùa đông, thôn Trấn Hưng Năm đã tuyên truyền hướng dẫn người dân cách phòng chống đói rét cho trâu bò như chủ động thức ăn chăn nuôi và gia cố lại chuồng trại. Cùng với đó thì một trong những nguyên tắc được người dân trong thôn tuân thủ đó là chấp hành công tác phòng chống dịch bệnh, tiêm phòng đúng thời gian quy định và phun tiêu độc khử trùng. Về vấn đề này, ông Nguyễn Công Nhật, trưởng thôn Trấn Hưng Năm, xã Nậm Búng cho biết thêm.
Thực hiện cái công tác phòng chống đói rét thì vừa qua xã cũng đã có công văn hướng dẫn phòng chống đói rét và chúng tôi họp thôn cũng đã triển khai cái nội dung này tới bà con, thực hiện rất là tốt, thu gom rơm, thế rồi thì là trồng cỏ voi để phục vụ cho cái ăn uống của trâu bò trong cái dịp rét.
Là địa phương có thế mạnh về chăn nuôi đàn đại gia súc, những năm gần đây, với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền để bảo vệ đàn gia súc và thực hiện đề án chăn nuôi gia súc theo hướng bán chăn thả tại các xã vùng cao, vùng thượng huyện, nên số lượng đàn trâu bò của xã Nậm Búng đã tăng. Hiện toàn xã có 1.150 con trâu bò, trong đó có 16 mô hình chăn nuôi trâu bò với quy mô từ 10 con trở lên. Cùng với đó thì tập quán chăn thả gia súc của người dân cũng đang dần được thay thế bằng việc chăn nuôi theo hướng bán chăn thả. Để chủ động phòng chống đói rét cho đàn trâu bò trong mùa đông, xã đã chỉ đạo người dân chủ động tích lũy rơm rạ, trồng cỏ voi, không chăn thả trâu bò khi nhiệt độ xuống dưới 10 độ C và tăng cường thức ăn tinh bột cho gia súc ngay khi bước vào mùa rét. Ông Phạm Bá Dư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nậm Búng cho biết.
Chúng tôi đã xây dựng toàn bộ cái kế hoạch để trước hết là chăm sóc, bảo vệ, đặc biệt là cái công tác phòng chống đói rét trong cái mùa đông này. Thì đến nay thì đã hướng dẫn rồi triển khai xuống tất cả các thôn bản về cái công tác làm chuồng trại, thế rồi là chuẩn bị dự trữ thức ăn cho đàn gia súc như là tiết kiệm rồi là chuẩn bị làm những cái cây rơm đấy, thế và che chắn chuồng trại cho nó đầy đủ đảm bảo cho cái việc nuôi nhốt trong cái thời gian rét đậm rét hại có thể xảy ra trên địa bàn.
Theo dự báo, mùa đông năm nay sẽ lạnh hơn so với gần 5 năm trước và có những đợt rét đậm, rét hại kéo dài, nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của đàn đại gia súc, đặc biệt đối với xã vùng cao Nậm Búng, nguy cơ cao có băng tuyết và sương muối. Do đó, cùng với việc tập trung chăm sóc thì bà con cần theo dõi tình hình thời tiết thường xuyên để có phương án bảo vệ, tuyệt đối không chăn thả gia súc và đốt lửa cho trâu bò vào sáng sớm và ban đêm.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, vài năm trở lại đây, chăn nuôi trâu bò không chỉ để lấy sức kéo trong sản xuất nông nghiệp, mà còn trở thành hướng đi mới trong phát triển kinh tế của người dân xã Thạch Lương. Để bảo vệ đàn trâu bò, ngay từ đầu vụ rét, các hộ chăn nuôi trên địa bàn xã đã chủ động thức ăn, che chắn chuồng trại nhằm hạn chế tối đa tình trạng trâu bò bị chết đói, chết rét. Tìm hiểu về nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết sau.
Gia đình chị Nguyễn Thị Quyên, thôn Nà Đốc, xã Thạch Lương là một trong những hộ có kinh nghiệm chăn nuôi trâu bò nhiều năm nay. Mặc dù chồng và con trai chị đi làm ăn xa nhà, nhưng nhận thấy việc chăn nuôi bò mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay, gia đình chị vẫn nuôi 4 con bò mẹ, 1 con bê con. Do đàn bò của gia đình chị chủ yếu trong giai đoạn sinh sản nên được chị chăm sóc rất kỹ lưỡng. Mới bước vào mùa đông, nhưng kho chứa thức ăn của gia đình chị lúc nào cũng đầy rơm rạ, cám ngô nghiền, muối hạt, đảm bảo đầy đủ thức ăn cho trâu bò trong mùa đông. Ngoài ra, chị còn dành 1.500 m² ruộng để trồng cỏ voi và trồng 200 m² ngô đông để có nguồn thức ăn tươi, xanh cho bò. Đặc biệt trong những ngày rét đậm, rét hại, để tăng cường sức đề kháng thì chất lượng các bữa ăn cũng được chị đặc biệt quan tâm, chú trọng. Thành phần thức ăn trong ngày luôn đảm bảo đầy đủ các chất thô, cỏ tươi, tăng cường thức ăn tinh bột vào ban đêm và uống nước ấm. Nhờ đó mà đàn bò của gia đình chị luôn khỏe mạnh, không mắc dịch bệnh, sinh sản tốt. Bình quân mỗi năm gia đình chị bán 2 con bò thịt. Năm nay, gia đình chị bán 2 con bò thịt và 1 con bò mẹ trị giá 72 triệu đồng. Cùng với số tiền chồng và con trai đi làm lại công ty, mỗi năm gia đình chị thu về trên 100 triệu đồng, chị Quyên tâm sự.
Chủ yếu là mình phải cho nó ăn đủ tinh chất. Nếu mà mùa đông thì mình phải sáng sớm ra mình cho rơm, một buổi chiều trưa mình đến cho ăn, phải có cỏ. Tầm 11, 12 giờ là phải cho ăn tinh cám, thì lúc đấy nó cái nhiệt độ nó khác nhau buổi đêm ban ngày ấy. Nên là mình phải, còn ban đêm thì bao giờ mình bốn quanh phải che bạt hết rồi, nó tầm khoảng 9-10 giờ bắt đầu nó hửng nắng thì mình cái vén cái bạt lên thì cho nó ánh nắng cho nó chiếu vào thì nó ấm hơn. Và đến buổi chiều cũng thế, buổi tối thì bao giờ phải cho ăn rơm nữa, thêm thì ban đêm thì nó no thì nó mới ấm được. Mùa đông thì mình phải cho ăn tăng tinh bột vào vì nó ít cỏ hơn.
Học tập theo gia đình chị Quyên, hiện gia đình chị Hoàng Thị Hương đang chăn nuôi 3 con trâu thịt bán thương phẩm. Chị Hương chia sẻ, mặc dù chăn nuôi trâu thịt không mất nhiều công chăm sóc như nuôi bò sinh sản, nhưng trâu lại rất dễ mắc các bệnh vào mùa đông như bệnh lở mồm long móng, tụ huyết trùng. Để bảo vệ đàn trâu của gia đình thì một nguyên tắc được gia đình chị tuân thủ nghiêm ngặt đó là tiêm phòng dịch bệnh đầy đủ và phun tiêu độc khử trùng định kỳ, một lần một tháng. Chuồng trại luôn được vệ sinh sạch sẽ, đặc biệt để chủ động phòng chống đói rét cho đàn trâu của gia đình. Ngay từ đầu vụ rét, gia đình chị đã gia cố, sửa sang lại, tránh gió lùa và chủ động thức ăn. Chị Hoàng Thị Hương cho biết thêm.
Phòng chống rét thì cũng chỉ lấy bạt vây vào, xong là đến chiều thì cho nước uống, nước ấm, đun nước ấm, pha nước muối cho uống.
Rơm thì mình cũng kể bảo người khác trở về cho ấy. Mỗi năm lấy 2 xe, xong là trồng 400 cỏ voi, không đi cắt phụ thêm nữa.
Thạch Lương là xã nằm trong vùng cánh đồng Mường Lò, nhưng diện tích đất canh tác thấp. Do đó, chăn nuôi đàn đại gia súc theo hướng bán chăn thả được địa phương xác định là một trong những hướng đi trong phát triển kinh tế, để duy trì và giữ vững tổng đàn hiện có trên 1.400 con. Ngay từ đầu mùa đông, xã đã chỉ đạo người dân làm cây rơm, tích cực trồng cây ngô đông và trồng cỏ voi xung quanh diện tích xoay bãi, bờ ao để đảm bảo nguồn thức ăn tươi và tinh bột cho trâu bò. Đồng thời tuyên truyền vận động người dân theo dõi sát sao tình hình thời tiết để chủ động chăm sóc cho đàn trâu bò, uống nước ấm, tăng cường thức ăn tinh bột và không thả rông gia súc khi nhiệt độ xuống dưới 10 độ C. Cùng với đó, xã đã chỉ đạo làm tốt công tác tiêm phòng dịch bệnh đầy đủ và gia cố chuồng trại, đảm bảo ấm áp vào mùa đông, thoáng mát vào mùa hè. Ông Hà Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạch Lương cho biết thêm.
Nhất là về tuyên truyền vận động cho bà con nhân dân là trong công tác chống đói rét cho trâu bò là vào nhất là vào thời điểm mùa đông thì phải chủ động được cái thức ăn cho trâu bò. Thứ hai là phải xây dựng chuồng trại đảm bảo là kín gió và bổ sung thêm thức ăn tinh để đảm bảo là trâu bò không bị đói trong dịch mùa đông giá rét. Về công tác phòng chống dịch thì ủy ban nhân xã cũng tuyên truyền cũng cho bà con nhân dân nắm được về cái phòng chống dịch bệnh để đảm bảo là giữ sức khỏe cho đàn. Một năm là tổ chức thêm 2 đợt phun tiêu độc khử trùng để đảm bảo là không phát sinh dịch bệnh và lây lan.
Với sự tích cực chủ động trong phòng chống đói rét cho đàn trâu bò của người dân, sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo chính quyền địa phương, xã Thạch Lương sẽ bảo vệ đàn gia súc nhằm hạn chế tối đa những thiệt hại về kinh tế cho người chăn nuôi.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn thực hiện. Những phút cuối của chương trình sẽ là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Quán này trang trí trẻ trung và chất phết anh nhỉ?
Ừ, anh nghĩ em sẽ thích mà.
Em mời anh chị gọi đồ ạ.
Cho anh một nước ép cam, một cốc tai nho và một shisha nhé.
Kìa, anh đã hứa là không hút thuốc rồi mà.
Em ơi, thuốc lá mới hại, chứ shisha thuốc lá điện tử có sao đâu.
Thuốc lá điện tử thì vẫn có nicotine, là chất gây nghiện, làm tăng nhịp tim, tăng đường máu, gây các bệnh tim mạch, tiểu đường. Mà trong thuốc lá điện tử có glico, là chất được sử dụng cho chất chống đông, có khả năng gây ung thư đấy.
Thì anh đang định cai thuốc nên mới chuyển qua dùng thử cái này.
Em thấy báo chí, thậm chí trên trang tin của Tổ chức Y tế Thế giới cũng nói chưa có bằng chứng chứng minh thuốc lá điện tử giúp cai nghiện thuốc lá thông thường. Mà anh hút thuốc lá điện tử khéo chỉ làm anh hút cả hai loại, còn nguy hại hơn ý.
Em nói như chuyên gia vậy.
Chứ sao nữa, vì anh mà em tìm hiểu đấy. Mà thôi, anh bỏ hết các loại thuốc lá đi cho em nhờ.
Ừ, anh biết rồi, anh sẽ cố cai thuốc lá, cả shisha luôn, hay thuốc lá điện tử gì đó, cai hết nhé.
Vâng, miễn là anh không cai em là được.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.